Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Anh Vũ, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2022. Nga đánh giá còn quá sớm để tổ chức thượng đỉnh Putin và Biden giải quyết khủng hoảng Ukraine. Hồng Kông kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ duy trì chiến lược Zero Covid. Tại Canada, sau 24 ngày biểu tình, cảnh sát thông báo kiểm soát được Ottawa. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine thách thức uy tín trong và ngoài nước cho Joe Biden. Theo dòng thời sự, khủng hoảng năng lượng ở châu Âu là do đâu? Thưa quý vị, Điện Kremlin hôm nay đánh giá còn quá sớm để tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Vladimir Putin và Joe Biden, dập tắt hy vọng sau thông báo của Pháp tối hôm qua về cuộc gặp này nhằm giảm nguy cơ một cuộc xâm lược Ukraine từ Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov được AFP trích dẫn tuyên bố xin trích có một sự đồng tình về việc phải tiếp tục đối thoại ở các ngoại trưởng, việc bàn về những kế hoạch cụ thể để tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh là quá sớm. Tuyên bố này của Nga được đưa ra sau khi phủ Tổng thống Pháp đêm hôm qua trong thông cáo cho biết Tổng thống Mỹ đã chấp nhận về nguyên tắc gặp người đồng cấp Nga theo như đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Washington ra điều kiện từ nay đến khi gặp thượng đỉnh, Nga không được tấn công Ukraine, anh Vũ cho biết tiếp.
Đây là kết quả sau liên tiếp các cuộc điện thoại của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với lãnh đạo Nga, Ukraine, Mỹ và Đức trong ngày Chủ nhật. Hiện vẫn chưa có thời điểm cụ thể cho cuộc gặp thượng đỉnh này. Nội dung và cách thức sẽ được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov chuẩn bị trong cuộc gặp vào ngày thứ Năm tới đây tại Geneva, Thụy Sĩ. Thông cáo của phủ Tổng thống Pháp cho biết thêm, cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ này sẽ được mở rộng cho tất cả các bên liên quan và sẽ đề cập đến vấn đề an ninh và ổn định của châu Âu. Ông Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin nếu không xảy ra cuộc xâm lược, Nhà Trắng đã khẳng định. Thông cáo của phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh Hoa Kỳ cam kết theo đuổi ngoại giao chỉ khi cuộc xâm lược chưa bắt đầu. Washington tiếp tục khẳng định Nga đang sắp sửa mở chiến dịch quân sự tấn công Ukraine. Trong thông cáo nói trên, Nhà Trắng nhắc lại cảnh cáo hiện tại Nga dường như đang tiếp tục chuẩn bị một cuộc tấn công trên quy mô lớn vào Ukraine sắp tới đây. Moscow vẫn quả quyết không có ý định xâm lược Ukraine mà chỉ nhất mực đòi có cam kết Ukraine không gia nhập NATO cũng như liên minh không mở rộng biên giới về phía Nga. Đến giờ các yêu sách trên của Nga đều bị phương Tây bác bỏ. Cuộc gặp tới đây được giới quan sát đánh giá sẽ là cơ hội cuối cùng để ông Vladimir Putin và Joe Biden trực tiếp thương lượng về những bất đồng giữa Nga và phương Tây đã dẫn đến cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay.
Trong một thư ngỏ chính thức gửi đến Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, Hoa Kỳ cảnh báo rằng Nga lập một danh sách đen những người Ukraine cần tiêu diệt trong trường hợp xảy ra chiến dịch xâm chiếm nước này. Phan Minh cho biết tiếp.
Theo văn bản gửi đến Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Michelle Bachelet mà hãng tin AFP tham khảo được, Hoa Kỳ ghi rõ có trong tay nhiều thông tin đáng tin cậy cho biết là quân đội Nga đang thiết lập một danh sách những người Ukraine cần hạ sát hay gửi đến các trại tù trong trường hợp có chiếm đóng Ukraine bằng quân sự. Thư ngỏ do đại sứ Mỹ bên Liên Hợp Quốc tại Geneva, Bachelet Crocker ký tên, cũng đề cập đến những nguồn tin đáng tin cậy liên quan đến việc dùng vũ lực để giải tán các cuộc biểu tình ôn hòa hay mọi hình thức phản kháng từ xã hội dân sự Ukraine. Nữ đại sứ Mỹ cảnh báo rằng, việc Nga xâm chiếm Ukraine có nguy cơ dẫn đến những hành vi lạm dụng như bắt cóc hay tra tấn và có thể nhắm vào các nhà đối lập chính trị. Hôm qua, nhiều kênh truyền thông Mỹ còn trích dẫn nhiều nguồn tin tình báo nói rằng Moscow đã truyền lệnh cho các bộ chỉ huy Nga tiến hành một cuộc xâm lăng Ukraine. AFP dẫn nhận định của Washington Post cho rằng, dường như chính những thông tin này đã khiến Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu tuyên bố ông tin rằng Tổng thống Putin đã quyết định tấn công Ukraine. Tuy nhiên, trước những câu hỏi từ AFP, Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ không xác nhận cũng không bác những thông tin trên, đang được nhiều hãng truyền thông Mỹ khác đăng lại.
Còn tại Nga, Quốc hội Lưỡng viện được triệu tập họp phiên bất thường vào ngày mai, khiến một số người tin rằng kịch bản về việc Moscow công nhận quyền tự trị cho các nước Cộng hòa tự tuyên bố Donetsk và Lugansk, giống như Nga đã làm với Nam Ossetia vào năm 2008, từ Moscow, thông tấn viên Jean-Didier Hovang tường trình.
Il est bien évident que la majorité des Russes soutiennent les habitants du Donbass et espèrent que là-bas la situation.
Đương nhiên là đa số người dân Nga ủng hộ cư dân ở Donbass và hy vọng rằng tình hình ở đó sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Đó là những gì ông Vladimir Putin tuyên bố vào ngày 15 tháng 2 khi tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Lúc đó ông Putin trả lời câu hỏi về việc Duma kêu gọi công nhận các nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk, và Tổng thống Nga ngay lập tức nhấn mạnh là sẽ làm mọi việc để giải quyết tình hình trong khuôn khổ các thỏa thuận Minsk. Nhưng vào thứ Sáu tuần trước, có một sự thay đổi trong chương trình làm việc Quốc hội Lưỡng viện Nga, Duma và Hội đồng Liên bang đã làm dấy lên lo ngại. Theo lịch trình chính thức, Quốc hội Lưỡng viện cho ý kiến về việc tăng 8,6% lương hưu của các quân nhân đã nghỉ hưu, nhưng sự thay đổi này khiến cho mọi người liên tưởng đến việc Nga công nhận Nam Ossetia vào năm 2008, gần như ngay sau khi kết thúc cuộc chiến tranh với Georgia. Việc công nhận các nước Cộng hòa tự xưng sẽ dẫn đến sự chôn vùi của các thỏa thuận Minsk, các thỏa thuận mà cả Moscow và Kiev đã cam kết thực hiện trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào cuối tuần vừa rồi. Và nếu như tình hình vẫn không có gì thay đổi, thì thật khó có thể chứng kiến Quốc hội Lưỡng viện Nga đi ngược lại với chính sách của Vladimir Putin.
Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Thành phố Rostov trên sông Don nằm ở miền nam của Nga là thành phố gần nước Cộng hòa tự xưng Donetsk nhất. Tại đây, người dân không hề muốn chứng kiến một cuộc đụng độ giữa Nga và Ukraine. Từ Rostov trên sông Don, thông tín viên Anissa Enjavik tường trình.
Des plaques d'immatriculation noir, bleu, rouge, les couleurs de la République.
Biển số xe màu đen xanh đỏ, đó là màu cờ của nước Cộng hòa tự xưng Donetsk. Những chiếc xe này có mặt ở thành phố Rostov. Điều này không có gì lạ, vì kể từ khi xung đột bắt đầu cách đây 8 năm, thành phố Rostov và các ngoại ô gần như trở thành căn cứ hậu phương của Donbass, nơi mà cư dân đến mua sắm, thư giãn. Họ biết rằng họ sẽ được đón nhận với sự cảm thông, cho dù ở đây không có cơn sốt thể hiện lòng yêu nước hay hiếu chiến, một người đàn ông cho biết. Xin trích, tình hình ở Donbass đương nhiên làm tôi lo lắng, nhưng tôi thực sự không biết, tôi không có nguồn thông tin gì về những gì đang xảy ra ở đó. Một người đàn ông khác nói, tất nhiên tôi lo lắng, nhưng tôi cố gắng tránh những người có thể truyền tải sự lo lắng của họ cho tôi không cần điều đó. Trên những con phố của một công viên dầm mát dưới tượng đài Lenin, người dân không nghĩ gì đến một cuộc xung đột, một phụ nữ cho biết. Cả Ukraine và Nga đều không chịu trách nhiệm về sự leo thang này. Tôi đọc trên BBC, thấy Thủ tướng Anh nói rằng, chúng tôi đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến tranh lớn. Không, tôi có người nhà trong quân ngũ và không thấy ai nói gì về việc chuẩn bị có chiến tranh, không hề giống năm 2014. Dù sao đi nữa, không một ai ở đất nước này ủng hộ một cuộc chiến tranh, đó là điều chắc chắn 100%. Cũng có nhiều cư dân thắc mắc về sự xuất hiện của những người di tản từ Donbass, họ đang chạy trốn cái gì, điều gì đã xảy ra ở chỗ họ. Tin nhắn tràn ngập trên trang web của tòa thị chính thành phố.
Anissa Jabri, Rostov sur le Don, RFI.
Belarus, nước láng giềng của Ukraine, thông báo các cuộc tập trận chung với Nga trên lãnh thổ nước này lẽ ra chấm dứt vào hôm Chủ nhật, sẽ được tiếp tục trước tình hình căng thẳng nghiêm trọng với Ukraine. Phe đối lập Belarus tố cáo chủ quyền đất nước bị đe dọa, trong khi phương Tây lo lắng nguy cơ bùng nổ một chiến dịch vũ trang chống Ukraine.
Trên tài khoản Telegram, Bộ Quốc phòng Belarus giải thích xin trích do các hoạt động quân sự gần với biên giới nước này gia tăng và tình hình nghiêm trọng ở Donbass, Tổng thống hai nước Nga và Belarus quyết định tiếp tục đợt thị sát các lực lượng quân đội. Bộ Quốc phòng Belarus hôm nay tuyên bố rằng việc rút các lực lượng Nga sẽ phụ thuộc phần lớn vào thiện chí của NATO rút binh sĩ khỏi những vùng gần biên giới với Belarus và Nga. AFP dẫn số liệu từ NATO cho biết hiện có khoảng 30.000 binh sĩ Nga hiện diện trên lãnh thổ Belarus. Ngay sau thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, gương mặt đối lập tiêu biểu của Belarus, đã lên án việc duy trì quân đội Nga tại Belarus, cho rằng quyết định này đe dọa chủ quyền đất nước và có thể bị lôi kéo vào cuộc chiến của kẻ khác và biến đất nước thành một kẻ xâm lược. Do vậy, nhà đối lập kêu gọi Nga rút quân ngay lập tức, đề nghị vấn đề này phải được đưa ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như là các biện pháp trừng phạt nhắm vào Minsk. Trong bối cảnh căng thẳng, phe ly khai thân Nga ở đông Ukraine và Ukraine tiếp tục đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, Tổ chức An ninh Hợp tác châu Âu OSCE thông báo mở phiên họp bất thường trong ngày thứ hai hôm nay.
Theo phân tích hình ảnh vệ tinh của một công ty Hoa Kỳ hôm qua, Nga vẫn tiếp tục triển khai quân cùng các thiết bị quân sự ở biên giới với Ukraine.
Trong một thư điện tử, hãng Maxar của Mỹ chuyên cung cấp ảnh vệ tinh nêu rõ các hình ảnh thu thập được cho thấy có sự gia tăng các hoạt động triển khai quân lính và xe bọc thép trên địa bàn. Những đội quân và trang thiết bị này được điều đến từ những địa điểm quân sự nằm trong các cánh rừng và trên những cánh đồng cách biên giới giữa Nga và Ukraine khoảng từ 14 đến 30 km. Cũng theo những phân tích của Maxar, những hình ảnh chụp được hôm qua và hôm 13 tháng 2 cho thấy có sự di chuyển các đội quân và trang thiết bị gần ba địa phương ở phía tây nam của Nga. Theo giải thích của hãng Maxar được AFP trích dẫn, một số trang thiết bị đã được triển khai ở phía đông, tại một cánh đồng cách biên giới phía bắc Ukraine 15 km. Tương tự một số đợt triển khai quân mới được quan sát thấy ở Tây Bắc, Belgorod, cách biên giới Ukraine 30 km, cùng với một phần lớn thiết bị và các đạo quân trú đóng trong hay gần với những vùng rừng. Cuối cùng nhiều đơn vị khác của quy mô cỡ đại hội đã được bố trí tại những vùng nông nghiệp hay công nghiệp. Hôm thứ Sáu 18 tháng 2, một quan chức Mỹ xin ẩn danh khi trả lời báo chí khẳng định 50% đội quân Nga đều đã trong thế tấn công. Những đạo quân này được triển khai thành một cụm tập hợp chiến thuật trong vòng 48 giờ qua.
Tại Hồng Kông, làn sóng COVID-19 thứ năm đang hoành hành, mặc dù Trung Quốc nhấn mạnh là đặc khu này phải duy trì chiến lược Zero COVID, nhưng các nhà chức trách tại đây nhận thấy rằng không còn đủ khả năng để thực hiện chiến lược nói trên vào thời điểm này. Họ đang trông cậy vào sự giúp đỡ của Trung Quốc và đang tìm kiếm các cơ sở tiếp nhận hàng chục nghìn bệnh nhân tại đây. Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changi tường thuật.
C'est avec un renfort de grues et de policiers que Hong Kong semble décidé à lutter contre.
Với việc tăng cường của cần cầu và cảnh sát, Hồng Kông dường như quyết tâm chống lại biến thể Omicron của COVID-19. Kể từ sau bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần trước, biến thể này đã trở thành kẻ thù số một của Hồng Kông. Như ông John Lee, thư ký chính phủ và cựu bộ trưởng an ninh, viết trên blog của mình vào Chủ nhật ngày 20 tháng 2. Trong khi chính quyền tiếp tục tìm kiếm các tòa nhà và những nơi công cộng để có thể cách ly tất cả những bệnh nhân dương tính và những ca tiếp xúc, vừa có nguồn thông tin cho biết 1.000 cựu cảnh sát sẽ được giao nhiệm vụ giám sát các tòa nhà này. 30.000 bệnh nhân hiện đang chờ nhập viện. Chính quyền cũng có tham vọng xét nghiệm tất cả 7,5 triệu dân, một chiến dịch tầm soát toàn bộ có thể được khởi động vào đầu tháng 3. Hôm qua, Karen Grepin, giáo sư khoa y tế công cộng tại Đại học Hồng Kông cảnh báo, chúng ta có thể sẽ có tới hàng trăm nghìn ca nhiễm mỗi ngày trong những tuần tới.
Hong Kong, RFI.
Ngược lại, nước Úc bắt đầu từ hôm nay chính thức mở cửa biên giới cho du khách nước ngoài đã chủng ngừa đầy đủ sau gần 2 năm đóng cửa phòng chống dịch COVID-19. Từ Sydney, thông tín viên Gregory Bless cho biết thêm thông tin.
Le bruit des vagues et le cri des mouettes depuis bientôt 2 ans, c'est à peu près la seule chose qu'on entend sur l'esplanade de l'opéra.
Âm thanh sóng biển và tiếng kêu của những con mòng biển là tất cả những gì mà người ta đã nghe thấy trong gần 2 năm qua tại quảng trường trước nhà hát Con Sò. Cách đó vài bước, David có cửa hàng bán đá quý Úc. Sự trở lại của khách du lịch đối với anh cũng như đối với tất cả những người buôn bán ở khu vực đó là sự kết thúc của một cuộc vượt sa mạc dài. David nói, tôi cảm thấy mình giống như một người nông dân hẻo lánh sau 10 năm hạn hán và cuối cùng bây giờ mới thấy một đám mây đến và mưa rơi. Khi chuyến bay đầu tiên của du khách nước ngoài đáp xuống, tôi sẽ khỏa thân đi ra ngoài và quỳ xuống, giống như những người nông dân vẫn làm. Ở bên kia bờ, Mason vừa neo chiếc thuyền taxi của mình. Mặc dù anh hoan nghênh du khách trở lại, nhưng anh không tin là hoạt động du lịch sẽ tăng vọt. Mason cho biết, du khách sẽ quay trở lại, nhưng cần phải đợi thêm nữa. Đất nước này từ lâu đã bị tách biệt khỏi thế giới và công chúng không nắm được các quy định về y tế tại đây, ví dụ như các quy tắc về việc cách ly. Một trở ngại khác đối với sự hồi sinh của lĩnh vực đã mang lại 40 tỷ euro vào năm 2019. Đó là những khó khăn trong việc đi lại vẫn đè nặng lên hai nguồn khách du lịch chính của Úc là Trung Quốc và New Zealand. Những du khách từ nơi khác đến thì phải xuất trình giấy phép đã chủng ngừa đầy đủ, cũng như xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay.
Gregory Bless, Sydney, RFI.
Nhìn sang châu Mỹ, tại Canada, sau 24 ngày biểu tình của tài xế xe tải phản đối các biện pháp phòng chống dịch tễ làm tê liệt trung tâm thành phố Ottawa, cảnh sát Canada ngày hôm nay cho biết hầu như đã kiểm soát được tình hình, gần 200 người biểu tình đã bị bắt giữ, Chi Phương cho biết thêm.
AFP cho biết, vào giữa buổi sáng hôm qua, cảnh sát Canada đã tiến hành các chiến dịch phá rỡ những nơi trú ẩn tạm thời, xịt hơi cay, đuổi người biểu tình, bắt giữ khoảng 190 người biểu tình và cho kéo đi khoảng 50 chiếc xe. Trong nhiều tuần qua, giới tài xế biểu tình đã bấm còi liên tục tại một thành phố nổi tiếng là Yên Tĩnh. Hôm thứ Bảy, cảnh sát đã lên tiếng cảnh báo, cho rằng đã đến lúc những người tài xế xe tải phải rời đi. Chính quyền thành phố cho biết đã cho dựng rào chắn xung quanh Nghị viện Canada nhằm bảo đảm là những chỗ được giải tỏa thì không bị người biểu tình chiếm lại. Về phần mình, những người biểu tình khẳng định họ sẽ tiếp tục gây áp lực để dỡ bỏ hoàn toàn những hạn chế phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Canada, nằm trong số những nước nghiêm ngặt nhất thế giới. Theo AFP, nếu như sự yên tĩnh dường như đã trở lại ở Ottawa, phong trào phản kháng lịch sử này có nguy cơ len lỏi trong các cuộc tranh luận chính trị ở Canada. Mặt khác, làn sóng phản đối còn lan rộng sang nhiều nước khác như Pháp và New Zealand. Hôm qua, cảnh sát thủ đô Washington chuẩn bị đối phó với một đoàn xe tải vào thời điểm mà Tổng thống Joe Biden gửi thông điệp quốc gia truyền thống của Quốc hội Mỹ dự kiến vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Để đề phòng, một lớp rào chắn có thể sẽ được dựng lên ở xung quanh đồi Capitol.
Từ vài tuần qua, Hàn Quốc và Nhật Bản đã xung đột ngoại giao về vấn đề mỏ vàng trên đảo Sado. Từ Seoul, thông tín viên Nicola Rocca tường trình.
Le Japon ignore l'histoire douloureuse du travail forcé des Coréens.
Nhật Bản phớt lờ câu chuyện đau đớn về việc những người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động. những cáo buộc của Seoul tóm tắt quan điểm hoàn toàn đối nghịch giữa hai nước, được khai thác từ thế kỷ 17 và là biểu tượng cho tiến trình công nghiệp hóa. Các mỏ vàng và bạc ở Sado cũng là nơi diễn ra tình trạng lao động cưỡng bức trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ Hàn Quốc từ năm 1910 đến năm 1945. 780.000 người Hàn Quốc đã tham gia một cách tự nguyện hoặc bị ép buộc vào việc phát triển ngành công nghiệp Nhật Bản, trong đó có 2.000 người ở các mỏ Sado, chỉ tính riêng trong Thế chiến thứ hai. Và đó là lý do tại sao quyết định của Nhật Bản khiến Seoul cảm thấy bị xúc phạm, vì Tokyo không đề cập đến các nạn nhân của lao động cưỡng bức trong hồ sơ gửi lên UNESCO. Vào năm 2015, khoảng 20 địa điểm công nghiệp từng diễn ra các sự kiện tương tự đã được xếp vào danh sách di sản thế giới. Bất đồng mới này giữa hai đồng minh của Mỹ trong khu vực tiếp nối nhiều bất đồng về lịch sử khác, đặc biệt là trong hồ sơ phụ nữ giải sầu, một cách nói để chỉ những nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản trong thời kỳ thuộc địa. Về phần mình, Hoa Kỳ kêu gọi các đồng minh nhanh chóng giải quyết những bất đồng để tập trung vào các mối đe dọa thực sự là Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Nicolas Roca, Seoul, RFI.
Miến Điện bác đề nghị cho đặc phái viên ASEAN và các nhà cựu lập pháp AFP nhắc lại Ngoại trưởng Campuchia, tân đặc phái viên của ASEAN hôm thứ Năm 17 tháng 2 trong cuộc họp các ngoại trưởng của khối thông báo ý định đến Miến Điện vào tháng 3 và gặp gỡ các quan chức cao cấp của tập đoàn quân sự nước này. Với sự hậu thuẫn của Malaysia, Ngoại trưởng Campuchia bày tỏ nguyện vọng gặp các thành viên chính phủ đoàn kết quốc gia do các nhà lập pháp thuộc đảng bị lật đổ của bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Tuy nhiên, hôm qua, Ngoại trưởng Myanmar trong thông cáo khẳng định ưu tiên một sự hợp tác mang tính xây dựng với ASEAN, kể cả với đặc phái viên, nhưng không thể chấp nhận đại diện của ASEAN tiếp xúc với những hội đoàn bất hợp pháp và các nhóm khủng bố, bởi vì họ tiến hành những hành động bạo lực và tiếp tục đi theo con đường phá hủy toàn diện. Bộ Ngoại giao Miến Điện còn cho rằng, đề xuất này đi ngược với những nguyên tắc của hiến chương ASEAN, đồng thời phá hỏng những nỗ lực chống khủng bố của khối.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng Ukraine thách thức uy tín trong và ngoài nước cho Joe Biden, anh Vũ trình bày.
Khủng hoảng Ukraine kịch phát vào thời điểm chính quyền Joe Biden đang gặp chồng chất khó khăn ở trong nước và quốc tế. Nhà Trắng theo đuổi lập trường cứng rắn với Nga trong cố gắng lấy lại lòng tin trong nước và uy tín với các đồng minh. Trước khi căng thẳng xung quanh hồ sơ Ukraine lên đến cao độ như hiện nay, Tổng thống Biden đã gặp nhiều chỉ trích do cuộc rút quân đầy hỗn loạn tại Afghanistan. Tiếp sau đó là thỏa thuận AUKUS Mỹ-Anh Úc đã gây chia rẽ giữa các đồng minh, làm dấy lên những nghi ngờ về sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine là một thách thức nhưng cũng là cơ hội để Tổng thống Biden thể hiện vai trò và khả năng lãnh đạo của nước Mỹ trong các hồ sơ lớn thế giới, cụ thể là trong quan hệ với Nga. Có thể nhận thấy từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, chính quyền Biden liên tiếp đưa ra những động thái báo động cao nhất cùng với những phát ngôn đe dọa đáp trả Nga mạnh mẽ. Cho đến giờ, cách xử lý khủng hoảng của chính quyền Mỹ có vẻ như không làm suy chuyển được những tính toán của Tổng thống Nga Vladimir Putin, mà đôi khi lại khiến cho Kiev và các đồng minh châu Âu nghi ngại về khả năng của Mỹ chỉ mạnh về lời nói, nhưng hành động thì hạn chế. Giới phân tích chính trị Mỹ nhận thấy trong cách xử lý khủng hoảng Ukraine với Nga, chính quyền Joe Biden phải cân nhắc giữa vấn đề đối nội và đối ngoại. Một năm lên lãnh đạo nước Mỹ, ông Joe Biden liên tiếp gặp các thất bại ở trong nước. Một loạt các cải cách quan trọng bị Quốc hội chặn lại, lạm phát gia tăng kỷ lục từ 40 năm qua, dịch Covid kéo dài, tinh thần dân chúng thêm suy sụp. Đặc biệt thất bại trong vụ rút quân khỏi Afghanistan đã làm mất uy tín của chủ nhân Nhà Trắng trong chính sách đối ngoại. Một cuộc thăm dò dư luận hồi tháng Giêng cho thấy 54% người được hỏi không đồng tình với cách hành động của Tổng thống trong chính sách đối ngoại, chỉ có 37% ủng hộ. Năm nay, nước Mỹ có kỳ bầu cử quốc hội giữa kỳ cực kỳ quan trọng với phần còn lại của nhiệm kỳ của ông Joe Biden. Mọi diễn biến và cách xử lý khủng hoảng Ukraine của Nhà Trắng đều có thể sẽ bị Đảng Cộng Hòa đưa ra mổ xẻ công kích rằng ông Biden yếu kém, bất lực khiến nước Mỹ không còn được thế giới tôn trọng. Nếu để xảy ra chiến tranh Ukraine, chính quyền Mỹ sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt. Các biện pháp đó không chỉ gây thiệt hại cho Nga mà châu Âu và Hoa Kỳ cũng bị hứng chịu tốn kém kinh tế không nhỏ. Giới quan sát nhiều lần lưu ý Nga là nước sản xuất dầu khí lớn của thế giới, do đó một lượng lớn dầu mỏ có thể sẽ bị gián đoạn trong trường hợp xung đột quân sự hoặc Nga bị Mỹ và các đồng minh trừng phạt, chưa kể thị trường tài chính còn sẽ bị đảo lộn gây bất lợi cho kinh tế Mỹ. Cái khó cho Tổng thống Mỹ là phải xem xét chính sách đối ngoại qua lăng kính chính trị trong nước. Một mối lo ngại khác của Nhà Trắng là bị đồng minh đánh giá là yếu kém. Chuyên gia Marie Cécile Naves thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp nhận định trên nhật báo La Croix rằng với ông Biden đó là vấn đề sự tin cậy. Ngay từ đầu cuộc khủng hoảng, ông luôn có động thái báo động và tỏ kiên quyết. Đến giờ giọng điệu của ông vẫn như vậy. Chắc chắn nếu Washington chứng tỏ được vai trò tránh được một cuộc chiến tranh, Joe Biden sẽ ra khỏi cuộc khủng hoảng này với vị thế khác như bây giờ. Các nhà quan sát chính trị cho rằng tình hình đang diễn ra là cơ hội để Tổng thống Biden thể hiện khả năng lãnh đạo của Mỹ và tạo ra sự tương phản với cựu Tổng thống Trump trong cách xử lý các vấn đề có liên quan tới các đồng minh. Nhất là ngay sau khi bước vào Nhà Trắng, Joe Biden đã hùng hồn tuyên bố nước Mỹ đã trở lại trong vai trò lãnh đạo thế giới. Khủng hoảng Ukraine cũng là dịp để Tổng thống Biden phục hồi uy tín của nước Mỹ đã bị rạn nứt trong đồng minh NATO sau vụ đùm xùm liên quan đến liên minh AUKUS và hợp đồng tàu ngầm với Úc cách đây gần nửa năm.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Canada hợp tác để đối phó cùng một đối thủ. Thu Hằng phỏng vấn giáo sư Eric Motte, trường Đại học Công giáo Lille. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề Võ thuật và thể thao, sự khác biệt và tương đồng. Nhưng ngay sau đây mời quý vị theo dõi, theo dòng thời sự, Chi Phương nói về khủng hoảng năng lượng ở châu Âu là do đâu?
Cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu bắt đầu từ năm 2021, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Giá nhiên liệu, giá thực phẩm tăng cao, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người, nhất là những người có thu nhập thấp. Một trong những nguyên nhân chính là từ khủng hoảng Ukraine. Từ nửa cuối năm 2021, chỉ trong vòng vài tháng, giá khí đốt đã tăng mức kỷ lục vượt ngưỡng 2.000 đô la trên nghìn mét khối, tăng 80% so với đầu năm 2021. Tại châu Âu, giá khí đốt tăng theo tỷ lệ thuận với giá điện, giá dầu, dẫn đến tình trạng lạm phát quốc tế. Tại Pháp, giá nhiên liệu tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người. Còn tại Anh, giá khí đốt bán buôn tăng 400% trong năm qua, buộc 26 nhà cung cấp năng lượng phá sản kể từ tháng 8 năm 2021. Nhìn sang Hy Lạp, hàng ngàn nông dân lái xe kéo đến đường cao tốc biểu tình, kêu gọi hỗ trợ tài chính vì cuộc khủng hoảng năng lượng, đẩy giá thực phẩm, nhiên liệu và phân bón lên cao để dọa đến sinh kế của họ. Trả lời AP, một nông dân cho biết.
Năm ngoái, giá phân bón là 500 euro một tấn. Năm nay mua phân bón đắt ngang với mua ruộng, khoảng 1.700 đến 1.800 euro một tấn. Tình trạng nghịch lý này xảy ra bởi vì giá khí đốt tự nhiên và dầu đã tăng lên.
Châu Âu phải đối mặt với cán cân cung cầu bất ổn. Nhà kinh tế Benjamin Correa giải thích các lý do dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng trên đài truyền hình France 24 như sau.
Toute une série d'événements qui ont convergé. Bon, une reprise beaucoup plus forte que prévu.
Có rất nhiều sự kiện hội tụ lại dẫn đến việc giá năng lượng tăng cao, việc kinh tế phục hồi sau đại dịch nhanh hơn dự kiến. Thêm vào đó là khả năng các nước phương Đông, nhất là Trung Quốc, đã thành công thu hút được các tàu chở khí đốt hơn là châu Âu. Tại phía Bắc, năng lượng gió không đủ để cung cấp nhiên liệu. Tiếp đó là việc Tổng thống Nga Putin có khả năng chơi đùa với Gazprom.
Chuyên gia về năng lượng tại tổ chức tư vấn Columbus Consulting, ông Nikola Gonbeck, cho biết mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng hóa thạch của Liên Âu dẫn đến nhu cầu về khí đốt tự nhiên tăng cao.
Giá năng lượng gia tăng có thể được lý giải một phần bởi giá của CO2 tăng cao. Khí đốt là một loại năng lượng hóa thạch và trong đó chứa CO2, cụ thể là do các chính sách khí hậu của Liên hiệp châu Âu, hướng đến việc định giá carbon để tiến đến quá trình chuyển đổi năng lượng.
Quá trình chuyển đổi năng lượng sang các loại năng lượng tái tạo từ mặt trời và gió không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ do phụ thuộc vào điều kiện thời tiết như đã nói ở trên. Một số lý do khác được đưa ra để giải thích hiện tượng này, đó là việc châu Âu có mùa đông lạnh hơn và kéo dài, nên cần sử dụng nhiều năng lượng hơn để sửa nhà vào dịp này. Đối mặt với nhu cầu về dầu khí, điện tăng cao, các quốc gia sản xuất năng lượng không theo kịp, các mỏ dầu và khí đốt nhận được ít bảo trì và đầu tư trong cuộc khủng hoảng dịch tễ, khiến các quốc gia cung cấp khí đốt lớn, sản xuất ít hơn. Tại diễn đàn năng lượng quốc tế diễn ra vào ngày 16 tháng 2 tại Ả Rập Xê Út, Tổng thư ký của sự kiện, ông Joseph M. Monique cho biết,
having dropped by 5% in 2020 with the poverty has worsened during the pandemic, and as we all know, consumers are faced with sharp price increases.
Ngoài ra, các nhà sản xuất khí đốt hàng đầu của châu Âu, như trường hợp của Hà Lan, đã bắt đầu cắt giảm dần hoạt động tại mỏ khí đốt chính như Groningen vào năm 2018. châu Âu cũng gặp phải vấn đề về dự trữ. Thông thường, lượng khí đốt tiêu thụ vào mùa đông và tích trữ vào mùa hè, các kho dự trữ của châu Âu không tích trữ đủ vào năm 2020. Vào tháng riêng năm nay, hơn một nửa cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên của châu Âu bị bỏ trống. Trong khi đó, hàng tháng châu Âu nhập khẩu khí đốt tự nhiên luôn ở mức kỷ lục kể từ năm 2011. Khủng hoảng tại biên giới giữa Nga và Ukraine thường xuyên được các nhà quan sát thị trường đưa ra để giải thích cho việc giá cả tăng cao. Nguy cơ chiến tranh đã làm trầm trọng thêm sự biến động của giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu. Nga là nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất cho châu Âu, chiếm hơn 40% tổng sản lượng khí đốt nhập khẩu của Liên Âu. Vào quý cuối cùng của năm 2021, Nga đã giảm lượng khí đốt xuất khẩu xuống còn 25% so với cùng kỳ năm 2020, mặc dù giá bán tăng cao. Theo đài truyền hình Euronews, 40 nghị sĩ của Nghị viện châu Âu gần đây đã kêu gọi mở một cuộc điều tra về việc liệu tập đoàn năng lượng của Nga Gazprom có đang cố tình giữ lại khí đốt tự nhiên để thúc đẩy phê duyệt đường ống Nord Stream 2 hay không. Nguyên do là vì vào tháng 9 năm 2021, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết việc vận hành đường ống mới sẽ giúp cân bằng đáng kể giá khí đốt ở châu Âu. Điều này làm gia tăng nghi ngờ Nga cố tình sử dụng chiêu trò vận động hành lang cho Nord Stream 2. Dự án này gặp phải phản đối mạnh mẽ từ phía Hoa Kỳ do lo ngại về việc các đối tác châu Âu ngày càng phụ thuộc vào Nga về mặt năng lượng. Các lệnh trừng phạt nhắm đến Nga trong trường hợp Moscow tấn công Kiev dấy lên lo ngại về biện pháp trả đũa của Nga ngừng giao khí đốt cho châu Âu. Trước tình hình này, chính quyền Biden muốn giúp các đồng minh châu Âu của mình thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga và gấp rút đàm phán với các nhà sản xuất khí đốt lớn trên toàn thế giới như ở Bắc Phi, Trung Đông, châu Á và cả Hoa Kỳ về việc tăng sản lượng và vận chuyển đến châu Âu. Tuy nhiên, theo Giám đốc Nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, ông Francis Perron cho biết nếu như các quốc gia châu Âu phụ thuộc vào khí đốt của Nga, thì Nga và Gazprom cũng cần thị trường châu Âu. Trên đài phát thanh France Info, ông Perron cho biết như sau.
Tôi không tin vào kịch bản Nga và Tập đoàn Năng lượng Quốc gia tự ý cắt nguồn cung cấp cho châu Âu. Sự phụ thuộc về khí đốt đến từ hai chiều. Các quốc gia nhập khẩu khí đốt như châu Âu không muốn bị mất đi nguồn cung này, như bên xuất khẩu trong trường hợp này là Nga và Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Gazprom cần đến thị trường châu Âu. Đây là thị trường chính của Nga. Do đó nếu Nga muốn thực hiện kịch bản này, ngừng giao hàng cho châu Âu sẽ giống như là tự bắn đạn vào chân mình. Theo tôi, nếu chiến tranh xảy ra, Nga tấn công Ukraine, các đường ống dẫn khí có khả năng bị hư hại. Đó là những đường ống dẫn khí từ Nga trung chuyển qua Ukraine để đến châu Âu. Kịch bản này khả thi hơn. Một kịch bản khác đó là việc phương Tây thực hiện biện pháp trả đũa chống lại Moscow. Các trừng phạt này nhắm đến lĩnh vực năng lượng nhất là dầu khí. Trong trường hợp này, phương Tây tự làm mất đi một phần nguồn cung của Nga cho châu Âu.
Theo AP, trong khi châu Âu đang vật lộn với cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát, Hoa Kỳ đã nắm bắt cơ hội xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang châu Âu. Vào tháng 12 năm 2021, Hoa Kỳ đã xuất khẩu 7,7 triệu tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng và lần đầu tiên trở thành quốc gia xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới, vượt ngưỡng Qatar và Úc. Theo dự báo, sản lượng xuất khẩu khí đốt của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gia tăng vào năm 2022. Báo The Wall Street Journal cho biết, giá khí đốt ở châu Âu cao gấp 4 lần so với thông thường. Các nhà xuất khẩu khí đốt Hoa Kỳ thu đầy túi. Moscow tin rằng chính Hoa Kỳ đã giản dựng, thổi phồng tình hình căng thẳng ở biên giới giữa Nga và Ukraine để giành lấy thị trường năng lượng ở châu Âu.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga đánh giá còn quá sớm để tổ chức thượng đỉnh Putin và Biden giải quyết khủng hoảng Ukraine. Hồng Kông kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ duy trì chiến lược Zero Covid. Tại Canada, sau 24 ngày biểu tình, cảnh sát thông báo kiểm soát được Ottawa. Mỗi ngày một sự kiện khủng hoảng Ukraine thách thức uy tín trong và ngoài nước cho Joe Biden. Theo dòng thời sự, khủng hoảng năng lượng ở châu Âu là do đâu? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, tình hình Ukraine lại căng thẳng khiến báo chí Pháp hôm nay đồng loạt chạy tựa trang nhất. Le Figaro đăng ảnh những chiếc xe tăng Nga đang tập trận ở Belarus với chồng thích lớn. Putin siết chặt gọng kềm lên Ukraine, cũng với hình ảnh xe tăng Nga nhưng cận cảnh. Liberation nhận định Ukraine hòa bình mong manh. Trang nhất La Croix là một chiến binh Ukraine với tựa đề vẫn luôn bên bờ vực chiến tranh. Le Monde ra từ ngày hôm trước chú ý đến Ukraine, kịch bản tệ hại nhất ở Donbass, còn Risiko báo động Ukraine trên miệng núi lửa, khủng hoảng sắp sửa xảy ra.
Đặc phái viên Liberation ở cả hai bên chiến tuyến mô tả những hồi còi hụ vang trong đêm, hàng trăm quả mốc chê và đại bác bắn đi từ phe nổi dậy thân Nga và quân đội Ukraine.
Những gia đình từ hai vùng ly khai Lugansk và Donetsk chia tản sang Nga trên những chuyến xe lửa, những người đàn ông được động viên, cấp quân phục và tập bắn súng, cảnh tượng của chiến tranh, nhưng về mặt chính thức lại chưa có chiến tranh. Trước nguy cơ hiển hiện, cả ngày hôm qua Chủ nhật lại cấp tập một làn sóng ngoại giao mới, hy vọng vẫn còn, cho đến khi những chiếc xe tăng thực sự hoạt động và chiến đấu cơ xuất hiện trên bầu trời, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh và khẳng định Tổng thống Joe Biden sẵn sàng gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin bất kỳ lúc nào, theo bất cứ trạng thức nào nếu giúp tránh được chiến tranh. Về phía châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua trao đổi qua video gần 2 tiếng đồng hồ với ông Putin. Điện Élysée cho rằng mỗi một ngày trôi qua không có chiến tranh là lợi thêm được một ngày cho hòa bình. Còn phản ứng của Điện Kremlin sau cuộc điện đàm rất dài này thì kín kẽ hơn, theo kiểu không có gì mới dưới ánh mặt trời và như thường lệ tố cáo là cho Ukraine khiêu khích.
Trong bài xã luận trò dàn dựng mới của Moscow, Liberation cho biết đối với nhiều nhà quan sát, màn kịch đóng vai nạn nhân này rất quen thuộc. Stalin từng lấy cớ Phần Lan khiêu khích để xua quân xâm chiếm nước này năm 1939.
Các ký giả tại chỗ nhận thấy phương pháp của Kremlin không hề thay đổi, kể cả việc dàn cảnh vụng về để vu cho Ukraine tấn công thường dân hai quốc tịch. Đặc phái viên Le Monde tại Kharkov dẫn lời các nhà báo độc lập khẳng định những người gọi là tị nạn trên đây không tự nguyện ra đi, không ít người bị ép buộc. Chính là Ukraine đã yêu cầu tổ chức cuộc họp khẩn cấp hôm nay của Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu để thảo luận về tình hình thực địa nhanh chóng xấu đi. Ông Macron hôm qua cũng nói chuyện với Tổng thống Ukraine vào buổi tối với Thủ tướng Đức, Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu khác. Thủ tướng Anh thì khẳng định Nga chuẩn bị một cuộc chiến có thể là quy mô nhất ở châu Âu kể từ năm 1945 tại Belarus. Sự hiện diện của quân Nga trong một loạt tập trận sẽ kéo dài, đối với Mỹ lại thêm một bằng chứng cho thấy Nga sắp xâm lược Ukraine như ông Biden đã cảnh báo, dù Putin nói là sẽ rút quân. Tối qua, Điện Élysée lại nhấn mạnh trái banh đang ở bên phần sân của Putin. Có đến 190.000 lính Nga tập trung ở miền đông Ukraine và hầu như toàn bộ quân đội Belarus cộng thêm 30.000 quân Nga triển khai ở biên giới phía Bắc. Thế gọng kềm này khiến khả năng hai cuộc tấn công nhắm vào thủ đô Ukraine cách đó 100 km trở nên hiện thực. Pháo binh hỏa tiễn triển khai ồ ạt, hàng loạt chiến hạm và chiến đấu cơ cùng với đội ngũ sẵn sàng tiếp đón người tị nạn v.v. chỉ còn thiếu có quyết định của tư lệnh. Áp lực quân sự càng lên cao, nỗ lực tìm ra một lối thoát với ông chủ Điện Kremlin càng lớn, nhưng với cái giá nào, hy sinh Ukraine, đóng hẳn cánh cửa NATO, đẩy nước này trở vào quỹ đạo của Moscow chăng? Chắc hẳn NATO khó thể ổn định sau khi tỏ ra yếu đuối đến thế, hòa hoãn có lợi trước mắt. Nhưng về lâu về dài, khó thể hình dung cành ô liu chìa ra trước mũi xe tăng có thể chặn được ông Putin.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong bài Xâm lăng Ukraine, một kịch bản rủi ro cho Putin, La Khoa nhận định về khả năng Nga tung ra chiến dịch quân sự để dựng lên một chính quyền thân Moscow ở Kiev.
Đó là kịch bản tệ hại nhất. Nga lợi dụng thế thượng phong về quân sự để tấn công Ukraine trên nhiều mặt trận từ Đông Bắc, Donbass và Crimea. Quân Nga đóng tại Belarus sẽ là mũi nhọn tấn công để bao vây thủ đô Kiev. Quân đội Ukraine trên lý thuyết sẽ phải hạ vũ khí. Mục tiêu là buộc chính phủ Ukraine phải nhanh chóng đầu hàng và vô hiệu hóa các nhà lãnh đạo được bầu lên một cách dân chủ, những chính khách thân Nga như nhà tài phiệt Viktor Medvedchuk. bị buộc tội phản quốc có thể đưa trở lên cầm quyền bằng cách gian lận bầu cử nếu cần. Theo nhiều nhà phân tích, đó là cách tốt nhất cho Moscow để đạt lợi ích chính trị lâu dài. Nói cách khác, tạo ra một Ukraine yếu ớt lệ thuộc vào Nga, Moscow nhân đó có thể tóm được những nhà đối lập và ly khai, người Belarus và Nga đang tị nạn ở Ukraine. Theo trang Foreign Policy, Nga đã lập danh sách các chính khách có thể bị bắt hoặc bị sát hại khi Ukraine bị xâm lược.
Nhiều chuyên gia khác thì cho rằng Moscow có thể chỉ tấn công giới hạn, chiếm phần còn lại của Donbass đang do Kiev kiểm soát và các cảng Mariupol trên biển Azov, Odessa ở Hắc Hải.
Nhưng dù tấn công một phần hay toàn diện, cái giá sẽ rất đắt. Hoa Kỳ ước lượng các trận đánh sẽ gây thương vong cho ít nhất 50.000 thường dân. Các vụ vi phạm nhân quyền, tội ác chiến tranh là không thể tránh khỏi. Hàng trăm ngàn người sẽ chạy sang tị nạn tại Ba Lan và các nước châu Âu khác. Về phía quân đội Ukraine, với sự hợp sức của những người tình nguyện, có thể kháng cự và khiến lính Nga phải trả giá nặng nề. Một cựu đại sứ Mỹ tại Nga bình luận, Putin đã lâm chiến 4 lần tại Chechnya, Georgia, Ukraine và Syria. Mỗi lần như vậy, phương Tây đều không ngăn được và ông ta có cảm giác đã chiến thắng. Đáng buồn là Putin cảm thấy dễ chịu khi gây chiến. Một điều chắc chắn là phương Tây chờ sau khi Nga tấn công mới trừng phạt. Ngược với mong muốn của Tổng thống Ukraine là cần ra tay ngay bây giờ để ngăn chặn Kremlin. Hôm 19 tháng 2 tại Munich, ông Zelensky hỏi tại sao phải chờ. Một khi đã bị tấn công, Ukraine không còn biên giới lẫn nền kinh tế, thì trừng phạt Nga có nghĩa lý gì? Không có nước NATO nào dự định trực tiếp tham gia bảo vệ Ukraine, quốc gia không phải là thành viên, nhưng một số nước sẽ hỗ trợ cho Ukraine kháng chiến qua việc chia sẻ thông tin tình báo và cung cấp vũ khí như hỏa tiễn cơ động chẳng hạn.
Tác giả Dominic Moisi trên Lezeco khẳng định, Ukraine, Vladimir Putin nhầm lẫn mục tiêu, phải chăng khi muốn vẽ lại toàn cảnh châu Âu theo ý mình, Putin đã củng cố phe đối thủ là các nước dân chủ, không phải sự hiện diện của vũ khí phương Tây đe dọa Moscow mà là lý tưởng tự do.
Nhấn mạnh đến tính chất Nga sâu sắc của Ukraine, Putin liệu có bị đánh giá là đôi bàn tay với máu Nga hay không? Người ta không thể khởi động một cuộc nội chiến với người anh em Slav với lý lẽ đại loại, nếu em không lấy anh thì anh sẽ giết em. Mặc dù lực lượng không cân xứng, việc dùng vũ lực có thể khiến quân đội phải trả giá đắt về nhân mạng và nhất là về kinh tế đối với các nhà tài phiệt thân cận Putin. Tại sao phải chiếm cho được vài mẫu đất ở Ukraine để rồi không thể gửi con cái sang Thụy Sĩ, sang Anh du học, không thể mua nhà đất ở London? Tổ chức Minh Bạch Quốc tế công bố báo cáo cho thấy, trong số đầu tư khả nghi vào địa ốc, có 1,5 tỷ bảng Anh là từ những người Nga bị cáo buộc tham nhũng có liên quan đến Kremlin. The Guardian thống kê được 31 công ty Nga trên thị trường chứng khoán London có trị giá khoảng 470 tỷ bảng Anh. Theo ông Morsi, Putin đã nhầm lẫn mục tiêu khi nhấn mạnh vào NATO thay vì ý hướng dân chủ. Sau đệ nhị thế chiến, Liên Xô muốn mở rộng ảnh hưởng ý thức hệ hoặc thông qua các đảng cộng sản chư hầu hoặc bằng những chiếc xe tăng. Ngày nay, những người thừa kế Liên Xô không còn ý thức hệ để mà truyền bá, nhưng muốn mở rộng vòng ảnh hưởng theo truyền thống đế quốc. Vào thời khủng hoảng tên lửa Cuba, các bên đều biết rằng sự tồn tại của hành tinh là quan trọng nhất. 60 năm sau, không chắc Putin có thể được như cốt xếp, rốt cuộc đã ý thức được trách nhiệm. Về quan hệ Mỹ-Trung, Lezeco nhận thấy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh che khuất kỷ niệm 50 năm cuộc gặp giữa Nixon và Mao, còn Lacroix cho rằng tình hữu nghị Mỹ-Trung chỉ còn là kỷ niệm xa vời. Hoa Kỳ và Trung Quốc không bao giờ có thể là bạn bè và nay rõ ràng đã trở thành kẻ thù.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam Canada hợp tác để đối phó cùng một đối thủ. Thu Hằng phỏng vấn giáo sư Eric Motte, trường Đại học Công giáo Lille.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Canada là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 14 tại Việt Nam tính đến tháng 11 năm 2021 với 231 dự án trị giá 4,81 tỷ đô la. Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Canada trong khối ASEAN. Từ vài năm gần đây, Canada hướng đến Việt Nam như một nhân tố năng động, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, đang từng bước được Canada định hình. Còn Hà Nội cũng có thêm được sự ủng hộ từ một nước phương Tây để đối phó với những đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông. Có thể nói, năm 2018 đánh dấu bước ngoặt trong chính sách về Ấn Độ-Thái Bình Dương của Canada. Từ né tránh đề cập đến những tranh chấp ở Biển Đông, chính phủ của Thủ tướng Trudeau đã chỉ trích địch danh Trung Quốc và thường xuyên điều chiến hạm đi qua những vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương đòi chủ quyền để cho thấy sự ủng hộ của Canada đối với các đối tác và các đồng minh thân cận nhất đối với an ninh và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Ngoại trưởng Canada Melanie Joly được chính phủ ủy nhiệm phát triển và thực hiện một chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương toàn diện mới nhằm tăng cường quan hệ đối tác về ngoại giao, kinh tế và quốc phòng. Tuy nhiên, được nghiên cứu từ khoảng 2 năm nay, nhưng rất ít thông tin về chiến lược này được tiết lộ theo trang Radio Canada ngày 29 tháng Giêng vừa qua. Giới chuyên gia sốt ruột cảnh báo, nếu không có chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, Canada sẽ không tham gia vào quá trình thảo luận các điều luật. Điều đó có nghĩa là Canada có thể bị thiệt về những điều luật do các nước khác đề ra. Canada đang tăng tốc để bù lại khoảng thời gian bỏ lỡ trong việc định hình chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi được cho sẽ chiếm đến hơn một nửa GDP toàn cầu vào năm 2040. Trong chiến lược này, Việt Nam được đánh giá là một nhân tố năng động. Điều này giải thích cho hàng loạt sự kiện gặp gỡ, hợp tác song phương, từ quốc phòng đến thương mại giữa Việt Nam và Canada trong những năm 2020 và 2021, theo nhận định của giáo sư Eric Motte, Đại học Công giáo Lille tại Pháp, khi trả lời RFI tiếng Việt. Thưa giáo sư Eric Motte, từ vài năm gần đây, chúng ta có thể thấy là Canada đã thay đổi lập trường hoàn toàn về những tuyên bố đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và ngày càng tỏ ra quan tâm hơn đến khu vực này. Thì đâu là những lý do giải thích cho sự thay đổi này của Canada?
Alors, il est vrai que la marine royale du Canada est de plus en plus présente dans le détroit de Taïwan et en mer du Sud méridional.
Đúng là hải quân hoàng gia Canada ngày càng hiện diện thường xuyên hơn ở eo biển Đài Loan và Biển Đông. Rõ ràng là sự hiện diện này ngày càng nhiều hơn so với trước đây, vì phải nói rằng hải quân Canada tương đối vắng bóng trong khu vực trong những năm qua. Việc này được giải thích phần nào qua việc chính quyền Ottawa đang suy nghĩ đến một chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, nên quan sát xem là Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản, Úc hay Ấn Độ làm gì về mặt an ninh trong khu vực này. Canada cần nhắc xem chiến lược của họ ở Thái Bình Dương sẽ ra sao và đi đến kết luận là cần hiện diện quân sự, kể cả lực lượng hải quân, tại các vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương. Điều này cũng giúp Canada thoát khỏi thế kẹt trong xung đột với Trung Quốc kéo dài nặng nề suốt 3 năm nay. Canada hy vọng bằng cách nào đó lấy lại thế bình thường trong quan hệ với Trung Quốc. Và để đi đến sự bình thường hóa này, chính quyền Ottawa cho rằng phải hiện diện thường xuyên hơn về mặt hàng hải ở Ấn Độ-Thái Bình Dương và đặc biệt là ở Biển Đông.
Donc encore une fois, on a du Pacifique sur plan maritime, mais particulièrement en mer de Chine méridionale.
Như ông nói là mối quan hệ giữa Trung Quốc và Canada rất căng thẳng trong những năm vừa qua, nhưng liệu sự hiện diện thường xuyên hơn ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Biển Đông, thì có làm gia tăng thêm căng thẳng hay không?
Non, parce que, alors, il est vrai que le Canada a durci sa position.
Không, vì Canada đã củng cố lập trường của họ. Trong suốt 3 năm, các sự kiện liên quan đến Huawei và hai công dân Mikhail Spavo và Mikhail Kovic bị giam giữ ở Trung Quốc đã khiến quan hệ song phương trở nên phức tạp. Trong thời gian dài, Canada đã không biết phải làm thế nào với vấn đề này. Hiện giờ cả hai ông Mikhail đã về nước, mối quan hệ song phương dịu đi một chút. Nhưng ngược lại, chính quyền Canada vẫn khá bất bình về cách mà Trung Quốc xử lý tình hình đó nên phải tỏ ra cứng rắn hơn, hung hăng hơn một chút và thể hiện rằng Canada là một nước có thể sẽ hiện diện ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, sẽ triển khai một chiến lược đối với khu vực này. Vì thế Canada sẽ hoạt động nhiều hơn ở Ấn Độ-Thái Bình Dương trong tương lai.
Hà Nội có thể đóng vai trò như thế nào trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Canada?
Tôi nghĩ là chiến lược của Hà Nội nhìn một cách rộng hơn nằm trong chiến lược của khối ASEAN đối với tất cả các bên đang nghiên cứu đến chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Dù là Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản, Úc hay Ấn Độ đều coi ASEAN là nhân tố trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của họ. Việt Nam là một thành viên có vai trò lớn trong ASEAN về mặt kinh tế, chính trị và ngoại giao, nên dĩ nhiên các nước trên cũng phải dựa vào Việt Nam. Trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Ottawa, mối quan hệ giữa Việt Nam và Canada sẽ dựa trên các thỏa thuận đã có, như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, giúp đơn giản hóa trao đổi kinh tế giữa hai nước, Ngoài ra cũng có thể thấy là Việt Nam sẽ trở thành một điểm tựa chiến lược ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương với Canada. Mối quan hệ song phương này còn dựa vào cộng đồng người Việt sinh sống ở Canada, cũng như việc Việt Nam là một đất nước đang trỗi dậy và hiện cả thế giới đang hướng tới. Ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương có hai nước rất được chú ý là Indonesia và Việt Nam. Các bên hướng đến khu vực này đều chú ý đến Việt Nam, một quốc gia sẽ nằm hoàn toàn trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Canada.
Ngày 7 tháng 7 năm 2021, thì tham vấn quốc phòng Việt Nam-Canada đã diễn ra ở Hà Nội. Sau đó, Canada mở văn phòng thường trực tùy viên quốc phòng ở Hà Nội. Việt Nam sẽ có được những lợi ích gì khi tăng cường quan hệ với Canada về quốc phòng và kinh tế? Trong đó phải kể đến việc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực từ đầu năm 2022 mà cả Việt Nam và Canada cùng tham gia.
Sur le plan sécuritaire, le soutien du Canada, qui est un acteur de poids, qui est un pays issu du monde occidental, qui est un pays qui fait partie aussi de l'Indo-Pacifique.
Về mặt an ninh, có được sự ủng hộ của Ottawa trong tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông là điều rất tích cực đối với Việt Nam, vì Canada là một nhân tố có trọng lượng, là một nước phương Tây cũng nằm trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Dù ban đầu, Canada ít thể hiện về vấn đề này, nhưng giờ thì tỏ rõ hơn. Ngoài ra, đúng là chúng ta thấy Canada đã tăng cường quan hệ đối tác với các nước và thể chế các vùng ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Canada đã đến dự hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2020. Ông cũng tham gia nhiều diễn đàn quốc phòng với các nước ASEAN. Hiện giờ, Canada có một tùy viên quân sự ở Việt Nam và một ở Malaysia. Có thể thấy là Việt Nam được Canada nhắm đến là nơi phải thành lập văn phòng tùy viên quân sự và cùng nghiên cứu thông qua một thỏa thuận cụ thể hóa nghị định thư về kế hoạch an ninh đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký vào năm 2019. Ngoài ra, Hải quân Canada cũng đã ghé thăm cảng Cam Ranh, miền Trung Việt Nam vào tháng 6 năm 2021. Đây là sự kiện đầu tiên kể từ nhiều năm qua. Nhìn chung có thể thấy là Việt Nam và Canada xích lại gần nhau nhiều hơn về an ninh. Còn về lĩnh vực thương mại, chúng ta không nên quên rằng Việt Nam là đối tác thương mại chính của Canada trong khối ASEAN. Chính quyền Ottawa cũng thể hiện mong muốn từng bước ưu tiên Việt Nam là đối tác kinh tế và thương mại quan trọng, kể cả thông qua việc nhập khẩu nông sản, thực phẩm hoặc hợp tác về các vấn đề liên quan đến giáo dục, công nghệ, thông tin và truyền thông. Có thể thấy là cả hai nước đang gia tăng quan hệ kinh tế song phương. Tôi muốn nhắc lại lần nữa rằng Canada coi Việt Nam là một nước trong khối ASEAN, trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, cần phải dựa vào trong tương lai, vừa về mặt an ninh, vừa về thương mại và kinh tế.
Có thể thấy là Canada vẫn một mình tiến hành các hoạt động vì tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông hoặc đưa ra nhiều tuyên bố chống lại các hành động đơn phương gây thêm căng thẳng ở trong vùng. Tại sao Canada không tham gia tuần tra chung với Mỹ trong khuôn khổ FONOP?
Alors il est vrai que les Canadiens ne participent pas aux opérations de liberté de navigation, donc le FONOP.
Đúng là Canada không tham gia các chiến dịch vì tự do lưu thông hàng hải FONOP của Hoa Kỳ. Khi biết một chút về chính sách đối ngoại của Canada, chúng ta biết là đối với Ottawa, điều quan trọng là phải duy trì được chính sách gọi là lành mạnh đối với chính sách của Mỹ. Họ không sao chép, không tham gia một cách triệt để vào các sáng kiến, kể cả về an ninh của Hoa Kỳ. Ottawa chọn một con đường riêng, độc lập với Washington, nên không tham gia các chiến dịch của Mỹ. Nhưng hiện tại, ở Ottawa cũng đang diễn ra một cuộc tranh luận về việc tại sao Canada lại không tham gia, và tại sao Canada nên tham gia vào chiến dịch FONOP do Hoa Kỳ chỉ huy ở Biển Đông. Hiện giờ Ottawa chưa có câu trả lời chính thức, nhưng dường như chính quyền Ottawa không muốn gây bất đồng. Thực ra là giữa Canada và Hoa Kỳ vẫn tồn tại bất đồng về ngả lưu thông ở phía Tây Bắc. Washington coi đó là tuyến đường hàng hải quốc tế, trong khi Ottawa thì khẳng định tuyến đường đó thuộc chủ quyền của họ. Và vì đã có một số tranh chấp hàng hải, Canada không muốn tham gia và tạo thêm tiền lệ với nước Mỹ. Tiếp theo thì tôi cho rằng mối quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh vẫn còn nhiều khúc mắc. Có thể vì thế mà Canada không muốn đối đầu thêm với Trung Quốc, vì cần nhắc lại là quan hệ song phương vẫn rất xấu và không được cải thiện nhiều cho lắm. Theo tôi thì Canada không muốn đổ thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ vốn đã rất phức tạp và vẫn chưa thể lối thoát này. Ngoài ra cũng cần phải biết là 70% người dân Canada ác cảm về Trung Quốc. Tôi nghĩ là Ottawa không muốn làm trầm trọng thêm quan điểm này trong dân chúng.
Et je pense que le Canada ne veut pas accentuer en fait ce rejet de la Chine auprès de sa population.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư Eric Motte, trường Đại học Công giáo Lille tại Pháp.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về võ thuật và thể thao, sự khác biệt và tương đồng, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Trong các hoạt động thể thao đa dạng ngày nay, người ta thấy các môn võ thuật ngày càng xuất hiện nhiều bên cạnh các môn thi đấu thể thao. Ở các đại hội thể thao khu vực hay thế giới, võ thuật đã trở thành những môn thi đấu biểu diễn không thể thiếu được. Giới chuyên môn võ thuật cũng như thể thao thường hay đặt ra câu hỏi võ thuật có phải là một môn thể thao, một câu hỏi chính đáng khi mà hoạt động võ thuật và thể thao ngày nay càng ngày càng song hành với nhau. Về cơ bản, luyện tập các môn võ hay thể thao đều có điểm chung là nâng cao sức khỏe, rèn luyện, sức bền ý chí và thể chất của con người. Có nhiều quan điểm khác nhau về đặc thù bản chất của võ thuật và thể thao. Trong khi thể thao được định nghĩa là các hình thức trò chơi thi đấu để tập luyện nâng cao sức khỏe con người theo quy tắc vận động thân thể thì phần đông trong giới võ lại coi võ thuật như là một môn nghệ thuật mang tính văn hóa truyền thống riêng biệt theo từng môn phái võ. Võ thuật là văn hóa, là truyền thống vì võ dạy cho người học biết nuôi dưỡng nhân tính và sống theo đạo lý làm người trong tôn chỉ giáo dục nhân cách cao xa. Võ thuật là khoa học, là nghệ thuật có tương quan với nhiều môn khoa học như vật lý, y học, sinh học, tâm lý học hay khoa học quân sự. Nhưng võ thuật và thể thao đều có những nét chung là chinh phục sức mạnh để chiến thắng chính mình trong tinh thần cao thượng, khỏe đẹp, văn minh và nhân bản. Để tìm hiểu thêm những nét đặc thù phân định giữa thể thao và võ thuật, chương trình hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với võ sư quốc tế Trương Văn Bảo tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Theo của FBI, xin thân chào võ sư Trương Văn Bảo. Chúng tôi rất vui được tiếp chuyện võ sư hôm nay để luận bàn đôi chút về quan hệ giữa thể thao và võ thuật. Có thể thấy các môn võ thuật ngày càng ăn sâu trong các hoạt động thể thao. Một câu hỏi hay được đặt ra, võ thuật có phải là thể thao hay không? Thưa võ sư, tại sao lại đặt ra câu hỏi này và câu trả lời của võ sư là như thế nào ạ?
Xin chào quý thính giả đài RFP trong nước và hải ngoại. Đây là một cái đề tài rất là rộng, còn cũng là một cái đề tài mà chúng ta cũng cần biết để chúng ta hiểu thêm về thế nào là thể thao và thế nào là võ thuật. Thật ra thì cũng có nhiều cái quan niệm và nhiều cái suy nghĩ giống nhau và cũng khác nhau về cái đề tài này. Nhưng mà thật ra để mà phân định cho nó đúng thì võ thuật là võ thuật và thể thao là thể thao. Bởi vì theo cái định nghĩa mà trên phương ngôn ngữ đó thì võ thuật á, người ta định nghĩa là nghệ thuật quân sự và quyền thuật. Đấy là cái định nghĩa rất là rộng rãi trong từ điển của tiếng Việt mình, cũng như là từ điển tiếng Anh và tiếng Pháp. Mà nghệ thuật quân sự thì không phải là thể thao. Và sau này người ta định nghĩa cho nó thoáng hơn cái võ thuật quân sự thì người ta định nghĩa là martial arts. Thì thầy mình thấy là nó khác. Còn nhưng mà thực tế trong cái hoạt động mà xã hội của mình á, không riêng gì Việt Nam, tất cả các nước trên thế giới đều có cái hoạt động song hành giữa thể thao và võ thuật, rồi giải quốc tế, rồi giải thế giới vân vân, thì võ thuật lại thi đấu trong cái hoạt động thể thao. Vì vậy cho nên là chúng ta cứ thường nghĩ rằng là võ thuật là thể thao, với lại cái khuynh hướng của tất cả các nước trên thế giới, kể cả Việt Nam, đều có cái mà người ta gọi là thể thao hóa võ thuật để cho dễ phát triển ở trong cái cộng đồng của xã hội. Đấy, đó là những cái cơ bản mà chúng ta thấy rằng là khác nhau và cũng có cái giống nhau. Vì vậy cho nên rằng là có phải là môn thể thao không? Người ta đặt ra cái câu hỏi như vậy.
Các môn thể thao dù có gốc tích ở đâu nhưng thường mang tính chất phổ quát và được phổ biến rộng rãi. Nhưng nói đến võ thuật, người ta thường nói đến nét văn hóa, tính truyền thống, đặc biệt là võ thì không thể thiếu võ đạo với những triết lý riêng trong thực hành. Đây có phải là nét khác biệt giữa thể thao và võ thuật không, thưa võ sư?
Câu hỏi rất là hay, bởi vì chính cái câu hỏi này thì mình sẽ đi sâu vào, thì mình sẽ thấy cái đặc thù đi, chứ mình nói khác biệt gì. Nó là một cái sự đặc thù của võ rồi đặc thù của thể thao. Nó không có cái sự nhầm lẫn. Mình ví dụ như thế này. Trong võ, người ta thường nói võ là đạo, trong võ có đạo, nhưng mà đạo ở đây á, thì chúng ta phải hiểu là đạo đây là đạo võ chứ không phải là tôn giáo, không phải là cái loại hình tôn giáo nào đó. Ở đây là đạo, tức là đạo lý, trong võ dạy cái đạo lý làm người, đạo lý của người học võ, nói cho gọn, nôm na và dễ hiểu là tinh thần thượng võ, là gì, là nghệ thuật sống. Bởi vì trong võ có đạo, cho nên là người ta đề cao cái tinh thần thượng võ. Tinh thần thượng võ nếu mà giải thích sâu ra thì nó phải trở thành một cái bài luận văn. Đạo đó là một con đường để hướng dẫn cho người tập đi đến chân thiện mỹ và hoàn thiện cái nhân cách của mình. Như vậy thì nó đi vào vấn đề triết lý sống rồi, nó đi vào cái nhân sinh quan rồi. và võ luôn luôn đề cao đến chữ lễ, chứ không phải võ không có lễ, võ rất là lễ, tôn trọng chữ lễ vô cùng. Tất cả các môn võ, từ môn võ truyền thống rồi đến những môn võ hiện đại, ngay cả những môn võ mà gần gũi nhất với lại cái phong trào thể thao hóa, người ta vẫn đề cao chữ lễ. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng là khi mà đối với võ cổ truyền, khi mà người ta diễn một bài võ, một bài quyền đó, người ta đều có phần bái tổ hết, mà bái tổ đó là lễ đó. Và khi người ta kết thúc bài quyền, người ta cũng vẫn bái tổ, đó là lễ. Còn đối với những cái môn võ hiện đại, khi người ta ra sân, người ta biểu diễn một bài quyền, người ta đều có cái nghi thức chào kính, mà chào kính tức là lễ. Sau khi kết thúc bài võ, người ta vẫn chào kính. Đấy, đó là những cái điều mà thấy là trong võ nó rất là đặc thù. Mà cái triết lý của võ đó, thì người ta đề cao cái tinh thần thượng võ. Rất đề cao tinh thần thượng võ. Rồi cái thứ hai là người ta đặt nặng cái vấn đề gọi là nhân bản. Người ta gọi là cái huyết mạch của võ, người ta kêu là nhân bản, là cái lấy con người làm gốc. Rồi võ cũng không phải là chỉ có vấn đề đấm đá, rồi vấn đề thi đấu trên võ đài thế này thế kia. Nhưng mà người ta luôn đề cao rằng là đỉnh cao của võ là trí tuệ. Chứ người ta không có nói là đỉnh cao của võ là đấm một người khác nằm xuống sàn đài là đỉnh cao. Không phải. Mà đỉnh cao của võ là trí tuệ. Chính vì vậy cho nên là người ta rất đề cao cái tinh thần thượng võ, cái tinh thần gọi là võ đạo.
Một điều có thể thấy nữa là các môn võ ngày càng xuất hiện nhiều trong các chương trình đại hội thể thao. Nhiều môn phái võ đã trở thành các môn thi đấu chính thức ở các đại hội thể thao quốc tế. Nhiều nước cũng mong muốn đưa môn võ của đất nước mình vào chương trình thi đấu của các đại hội thể thao. Các môn phái võ ở các nước đều được đặt dưới sự chủ quản của các cơ quan quản lý thể thao của các nước. Võ sư có suy nghĩ gì về thực tế này?
Có những cái đặc thù riêng của võ thuật và thể thao thì có những cái đặc thù riêng của thể thao, nhưng trong sinh hoạt có những cái rất là chung gần với nhau. Vì vậy cho nên khi mà tổ chức bất luận quốc gia nào có những sinh hoạt chung trong một cái tổ chức, người ta gọi là thể dục thể thao, ví dụ như vậy, nhưng mà trong đó vẫn có võ thuật. Thế thì những cái môn võ người ta đưa vào, người ta thi đấu thì võ vẫn thi đấu theo cái đặc thù của võ thuật, nhưng mà nằm trong cái hoạt động thể dục thể thao. Có nghĩa là như thế này, bây giờ là các nước trên thế giới, cái thể thao càng ngày càng phát triển rộng và mang nhiều cái ý nghĩa rất là cao đẹp. Người ta nghĩ rằng là thể dục thể thao cũng như là võ thuật là phương tiện để giáo dục con người, bởi vì thể dục thể thao là giáo dục về thể chất cho con người, đồng thời cũng giáo dục về tinh thần cho con người, nuôi dưỡng ý chí này, rèn luyện và nhân cách này. Thì võ thuật cũng là nuôi dưỡng ý chí này, rèn luyện nhân cách này, rồi cũng coi như là tập luyện để cho có sức khỏe. Ví dụ như vậy thì thể thao võ thuật thì có những cái điểm giống nhau, nhưng mà cái đặc thù của võ thuật là nó chiến đấu. Đặc thù thể thao cũng chiến đấu, nhưng mà cái chiến đấu của bên thể thao nó khác cái chiến đấu bên võ thuật. Cái đẹp, cái khỏe, cái văn minh, cái nhân bản, nó đều nằm ở trong cả hai cái môn đó. Và cái trào lưu tiến hóa của xã hội đó thì người ta gọi là thể thao hóa võ thuật, tức là để nhằm đưa võ thuật đến cái hoạt động cộng đồng trên tinh thần thể thao hiện đại.
Xin cảm ơn võ sư Trương Văn Bảo. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga đánh giá còn quá sớm để tổ chức thượng đỉnh Putin và Biden giải quyết khủng hoảng Ukraine. Hồng Kông kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ duy trì chiến lược Zero Covid. Tại Canada, sau 24 ngày biểu tình, cảnh sát thông báo kiểm soát được Ottawa. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine thách thức uy tín trong và ngoài nước cho Joe Biden. Theo dòng thời sự, khủng hoảng năng lượng ở châu Âu là do đâu? Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Phan Minh, tạp chí kinh tế của Thanh Hà sẽ nói về các quan, công cụ trong cuộc chạy đua dưới lòng biển vì quyền lợi kinh tế. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Napafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.